Thiên Chúa nói với vua David qua ngôn sứ Nathan. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã ghi nhận, kể từ thời các thủ lãnh, tức từ thế kỷ thứ 11 trước công nguyên trở về sau, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng Ngài thông truyền với họ qua các ngôn sứ. Đó đã là trường hợp của ngôn sứ Samuel với vua Saul, tiếp đến là trường hợp của vua David với hai ngôn sứ Nathan và Gác. Kể từ khi được ngôn sứ Samuel sức dầu thánh hiến thay thế cho vua Saul bị Thiên Chúa loại trừ, David được tràn đầy thần khí Chúa và thành công trong mọi việc ông làm. Ông đánh đông dẹp bắc và thành lập một vương quốc hùng mạnh, khiến cho người Philistin và các dân tộc xung quanh phải thần phục. Nhưng vua David đã phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, vợ của ông Uriah người Hittite, như kể trong chương 11, sách Samuel 2. Hồi đó vua David sai tướng Joab cầm quân đánh nhau với người Ammon. Một buổi chiều nọ khi đi dạo trên sân thượng của hoàng cung, vua trông thấy một phụ nữ đang tắm, nhan sắc tuyệt vời. Thành vua David ở trên đồi Ophel, vì thế từ cung điện ở trên đỉnh đồi, nhà vua có thể trông thấy mọi nhà của dân cư trong thành phố nằm bên dưới trên triền dốc của đồi. Khi trông thấy phụ nữ nhan sắc như thế, dục vọng nổi lên trong lòng vua, và nhà vua sai người đi điều tra, rồi sai lính biệt phái đến đón nàng vào cung. Vua ăn nằm với nàng, và sau khi trở về nhà, bà Bathsheba báo cho vua biết mình có thai. Để lấp liếm hậu quả tội ngoại tình của mình, vua David sai người đến nói với tướng Joab, gửi Uriah chồng bà Bathsheba về Jerusalem. Nhà vua giả bộ hỏi thăm tin tức về quân binh chiến sự và bảo ông về nhà thăm vợ với mục đích để ông ăn nằm với vợ, hầu có thể nói bào thai trong bụng là của ông chứ không phải là hậu quả cuộc ngoại tình của nhà vua với vợ ông ta. Có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau, nhưng Uriah đã không làm như vua mong muốn. Ông không xuống nhà mình mà nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của vua. Người ta thông báo cho vua biết tin, và khi vua hỏi lý do tại sao ông đi xa về mà lại không xuống nhà nghỉ ngơi, ông thưa, hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Joab và các bề tôi của hoàng thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David bảo ông Uriah, hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông Uriah ở lại Jerusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau vua David mời ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của vua, nhưng không xuống nhà mình. Tuy là người ngoại giáo, nhưng ông Uriah tỏ ra có niềm tin tôn giáo và tuân giữ luật lệ hơn nhà vua. Biết là không thể thuyết phục ông rơi vào bẫy của mình, vua David quyết định loại trừ Uriah và cướp vợ của ông. Nhà vua viết thư cho tướng Joab và truyền cho ông gài Uriah vào hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ ông lại cho ông bị trúng thương mà chết. Tướng Joab đã làm như vậy, và một số người trong quân binh cũng đã chết, kể cả Uriah. Ở đây chúng ta thấy sắc dục đã khiến cho vua David trở thành kẻ tội phạm, từ chỗ ngoại tình đến chỗ giết người. Và không phải nhà vua chỉ thí mạng của chồng bà Bathsheba, nhưng cả mạng của những binh lính cùng chiến đấu và chết với ông nữa. Tội sinh ra tội. Từ một tội, vua David đã phạm thêm hai tội khác lớn hơn, là giết ông Uriah, khiến cho nhiều binh sĩ khác cũng phải chết lây trong vụ vây hãm thành của người Ammon. Khi người lính biệt phái của tướng Joab về Jerusalem báo tin cho nhà vua biết chuyện và cái chết của ông Uriah, nhà vua bảo anh ta, người hãy nói với ông Joab thế này, đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế, khi thì người này, khi thì người kia bị chém, hãy mạnh mẽ tấn công và phá hủy thành, người hãy khích lệ ông ấy. Vợ ông Uriah nghe tin chồng mình đã chết thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua David sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua David không đẹp lòng Ra-bê. Chính vì thế Thiên Chúa mới sai ngôn sứ Na-than vào gặp vua và vạch trần các tội của vua. Để khỏi bị chém đầu, ngôn sứ khôn khéo kể cho nhà vua nghe một câu chuyện thê thảm tới nỗi chính nhà vua giận dữ kết án nhân vật trong câu chuyện, nghĩa là tự kết án chính mình. Ngôn sứ Nathan nói, có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có vô số chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đã người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái duy nhất của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan, có Gia Bê hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp bốn con chiên cái bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David, kẻ đó chính là ngài. Gia Bê thiên chúa của Israel phán thế này, chính ta đã sức giàu phong ngươi làm vua cai trị Israel. Chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul. Ta đã ban cho ngươi nhà của nó và đã đặt các người vợ của nó vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Gia-vê mà làm điều giữ trái mắt ngươi? Ngươi đã dùng gươm đâm Uri-a người Khét. Vợ y, ngươi đã cướp đàm vợ ngươi, còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Amon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi nữa, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uri-a, người Khét, làm vợ ngươi. Gia-vê phán thế này, ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi, ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bây giờ vua David nói với ông Nathan, tôi đắc tội với Gia-vê. Ông Nathan nói với vua David, về phía Gia-vê, người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Gia-vê, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Thế là kẻ vô tội hậu quả của hành động dâm loạn phải chết thay cho kẻ có tội. Và thế giới này còn đứng vững được mà không bị hủy hoại, đó là nhờ các khổ đau và cái chết của những người vô tội. Sau nhiệm vụ tố cáo tội dâm loạn của nhà vua, ngôn sứ Nathan trở về nhà mình. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ. Ông ăn chay niệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua David sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau, khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều. Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David hiểu là đứa bé đã chết. Vua David hỏi triều thần, có phải đứa bé chết rồi không? Họ thưa, vâng, chết rồi. Bây giờ vua David từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo, rồi vua vào nhà Gia-vê mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa và vua đã ăn. Triều thần nói với vua, ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa. Vua trả lời, bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo, biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống. Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta. Vua David an ủi bà Bát-xê-va vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Salomon. Gia-vê yêu thương nó và sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đó. Vì Gia-vê ông gọi tên nó là Giơ-đi-đơ-gia. Tuy nhiên những trừng phạt ngôn sứ đã báo cho nhà vua biết trước sẽ hiện thực trong vụ Amon làm nhục em gái cùng cha khác mẹ là Tama, em gái của hoàng tử Absalom. Amon có người bạn là Jonadab, con Sima là anh vua David rất mưu mô. Theo lời khuyên của Jonadab, hoàng tử Ammon giả ốm. Khi vua David tới thăm, Ammon xin vua sai Tama là em gái đến săn sóc mình. Và thế là vua David tạo dịp cho Ammon cưỡng hiếp con gái mình. Để trả thù cho em gái, Absalom ám sát Ammon rồi trốn đi. Được tha thứ và trở về hoàng cung, nhưng Absalom âm mưu và nổi loạn, khiến cho vua David và quần thần phải chạy trốn khỏi Jerusalem. Nhà vua để lại 10 tỳ thiếp giữ nhà. Absalom ăn nằm với 10 tỳ thiếp công khai trước mắt toàn dân Israel. Sau đó phe nổi loạn và phe của vua David đánh nhau. Phe của hoàng tử Absalom yếu thế, và hoàng tử Absalom bị giết, khiến nhà vua vô cùng đau đớn.